đấy bây giờ chương 11:27, ai có 11:27 thì dễ hơn. Ai ạ? Đọc 11:27 và câu này anh chị em để ý xem có cho thấy cái sự cao trọng mà độc nhất vô nhị của Đức Giêsu không ạ? Câu này là chắc là dễ lắm đấy.
Matthew 11:27: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho.
Chị chỉ cần ngừng câu đầu thôi: Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Nếu mà chị dựa vào câu đó, chị có thấy sự cao trọng của Đức Giêsu không?
Thưa cha, theo con thì con thấy là câu này là cho thấy sự cao trọng độc nhất vô nhị của Đức Giêsu. Vì chỉ có Chúa Cha giao phó mọi sự cho Chúa Giêsu, và chỉ có Chúa Giêsu mới biết rõ Chúa Cha, và chỉ có Chúa Cha mới biết rõ Chúa Giêsu là con. Thì con thấy câu này đúng là câu độc nhất.
Vâng, câu này là câu đặc biệt. Tôi đọc lại câu này, đố anh chị em biết chữ gì là chữ quan trọng nha. Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi. Chữ nào là chữ quan trọng?
Dạ, thưa cha là chữ cho.
Giao phó mọi sự ạ. Giao phó mọi sự ạ.
Chữ mọi sự ạ.
Chữ mọi sự ạ. Chữ mọi sự. Vì nếu giao phó ăn tí thì ăn thua. Anh chị em hiểu không? Mà chữ cái đấy chính yếu lại không phải là đấy. Cái chữ kinh khủng nhất là chữ mọi sự. Mọi sự ạ. Không có giữ gì đấy. Mà câu này là rất có nhiều nét của tin mừng Gioan đấy. Tất cả mọi sự. Và anh chị em còn nhìn thấy, ồ, anh còn chị em còn nhìn thấy chữ mọi sự này, đố ai có trí nhớ nó nằm ở chút nào mà tụi mình đã học rồi. Đây chúng ta đang Matthew, mà Matthew cũng nhắc lại câu này nữa. Ở đây là cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Có một lần nữa, một lần nữa. Đấy gì, lúc nào? À, câu cuối cùng của Matthew, câu cuối cùng Matthew là Đức Giêsu nói là cha tôi đã trao phó cho tôi mọi quyền hành, đúng không ạ? Đấy, mà trên mọi thụ tạo đấy. Anh chị em thấy thành ra đúng là nói lên điều này đấy thôi. Như vậy đối với tôi là cái chữ tất cả là chữ quan trọng. Vâng, trao phó mọi sự cho tôi rồi. Nhưng mà câu sau cũng hay anh chị em. Câu 2, câu sau là đấy, nhưng mà câu sau thì câu sau anh chị em để ý coi, là sau đó mới qua câu hỏi kế tiếp. Và không ai biết rõ, có chữ rõ. Chữ rõ dịch là chính xác đấy, bởi vì cái chữ rõ này, cái động từ biết ấy, thì là ginosko là biết. Bây giờ ở đây thêm chữ epiginosko, biết rõ, thêm chữ rõ. Không ai biết rõ con trừ cha, chữ Chúa cũng thêm mà. Chữ Chúa cũng thêm. Không ai biết rõ con trừ cha. Như vậy là chỉ có cha mới biết con. Cũng như không ai biết rõ cha trừ con. Và như vậy, nếu mà anh chị em mà đọc mà ngừng ở đây, anh chị em nói, ồ, như thế này là không ai biết cha và con hết á. Đúng không nào? Chỉ có hai ngôi này biết nhau thôi à. Không ai biết cha trừ con, không ai biết con trừ cha. Như vậy là chỉ có hai ngôi biết nhau thôi. May quá có câu sau nữa. May quá. Đấy là gì ạ? Và kẻ mà con muốn, à có chữ muốn này nghe. Đấy, muốn là tôi muốn đó. Đấy, kẻ mà con muốn mặc khải cho. Vậy là không ai biết cha trừ con. Như thế chúng ta có thể biết được cha không? Có không anh chị em? Bởi vì nhờ ai? Nhờ con ạ. Nhờ con. Nếu mà những người mà con muốn mặc khải cho thì người đấy mới có khả năng. Chị em có biết câu đùa như thế là cho chúng ta cái cửa để đi vào mầu nhiệm Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa là mầu nhiệm mà con người không vô được. Và chúng ta cảm ơn Đức Giêsu trong câu này, bởi vì Đức Giêsu nói rằng tôi có thể cho anh chị em cái chìa khóa để vào này. Đấy, chính tôi dắt anh chị em vào, chính tôi nắm tay anh chị em, tôi đưa anh chị em đến với cha. Không ai biết cha trừ con, và anh chị em là người mà tôi dắt đến thì anh chị em biết. Anh chị em đồng ý không nào? Nhưng mà thế nào anh chị em cũng đặt cái câu hỏi khó chịu này. Hỏi làm sao biết cha? Dạ, nhờ con. Nhưng mà anh chị em hỏi câu này, làm sao biết con? Lúc nãy vừa nói, chỉ có ai biết con thôi, cha thôi. Thế thì bây giờ câu hỏi, hỏi cha có nắm tay ta, dắt ta đến gặp con không? Đấy, thế anh chị em đây là những câu trả lời của tôi nằm trong những cái câu phúc âm mà tôi mời anh chị em đọc. Nó hay lắm, rất hay. Đấy, anh chị em chỉ cần đọc là anh chị em trả lời được câu có ngay. Vâng, có ai sẵn sàng chưa? Ai chưa giơ tay bao giờ thì mới được câu này. À vâng, đây là câu số mấy rồi? À, số 7 rồi đấy. À đấy, số 7 rồi đấy. Vâng.
Cha con đọc Gioan chương 1 câu 18. Thiên Chúa chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
Vậy ai cho ai biết ai? Dựa câu đó ai cho biết ai? Yeah.
Chúa Con tỏ cho chúng ta biết.
Về ai?
Về Chúa Cha.
Đấy, như vậy là Con tỏ chúng ta biết về Cha. Gioan 1:18. Rồi đọc tiếp.
Matthew 11 câu 25. Vào lúc ấy Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Câu hỏi, ngừng lại rồi. Chị đọc câu đó mà chị có trả lời được câu này không? Câu hỏi, Cha có mặc khải cho người ta không? Có hay không?
Thì chẳng có.
Đấy, thấy không? Yeah. Lúc nãy mình đã nói, nếu mà muốn biết Con thì ai là người mặc khải?
Cha
là người mặc khải. Chính Cha cũng mặc khải. Rồi câu 27 nào.
Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết rõ Người Con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ Người Con, và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.
Như vậy là anh chị em có thấy câu 25, 27 đi với nhau không? Câu 25 là Cha mặc khải, câu 27 là ai? Con mặc khải. Đó. Rồi 16, 17 nè. Câu này đặc biệt ạ.
16, 17, Đức Giêsu nói với ông: Này anh Simon, con ông Jonah, anh thật là người có phúc, vì không phải là phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đứng ngự trên trời.
Cha trên trời mặc khải cho ông Phêrô cái gì vậy?
Dạ, nhận ra là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là đấng Mêsia.
Chính xác. Dạ. Như vậy ông Phêrô khi tuyên xưng Đức Giêsu là đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì là nhờ ai? Ai vén mở? Chính Chúa Cha. Đấy, chính Chúa Cha. Như vậy lúc nãy tôi đã nói rồi, biết Con là nhờ Cha, và chính Cha đưa chúng ta đến với Con. 17 năm.
Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của ta, ta hài lòng về Người, các ngươi hãy vâng nghe lời Người.
Như vậy Cha đang làm gì vậy? Cha đang
cha mặc khải.
Vâng, thôi được rồi, xong câu số 7 rồi. Vậy anh chị em thấy cái chuyện dễ thương là chính Cha và Con đều muốn đưa chúng ta đi vào thế giới của Thiên Chúa. Và cái điều lạ lùng là Cha đưa chúng ta đến gặp Con, Con đưa chúng ta đến gặp Cha. Và Cha và Con cứ giới thiệu chúng ta với ngôi kia đó. Và ngay bây giờ cũng thế. Như vậy anh chị em thấy là Chúa Cha, Chúa Con đều có công việc đối với chúng ta. Rồi như vậy là chúng ta xong câu số 7 rồi. À, câu số 8, đọc 11:28. Vâng, 11:28. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Như vậy Đức Giêsu đang mời mọi người nghe, để ý chữ tất cả đó. Đó, lúc đấy mình để ý chữ mọi sự. Chứ mọi sự với chữ tất cả là giống nhau đó. Tất cả những ai, mọi người đang vất vả, thứ nhất là vất vả này, mang gánh nặng nề, Đức Giêsu mời ta đến với tôi và tôi cho nghỉ ngơi. Đấy. Thế thì bây giờ câu hỏi của tôi ở đây đơn sơ lắm, đó là cái gánh nặng nề là cái gì vậy ta? Đấy, những người mà mời đến, vâng.
Dạ thưa cha, đó là những người mà Do Thái họ bó những cái bó gánh nặng mà chất lên vai người ta, mà chính họ bắt dân chịu nhưng mà họ không làm.
Ai bắt ạ?
Tức là những người và biệt phái
lãnh đạo.
Dạ, những người lãnh đạo của thầy. Vâng. À, họ làm mọi việc để cốt cho thiên hạ thấy thôi, nhưng mà họ không buồn động ngón tay vào.
Cụ thể cái gánh nặng, câu hỏi gánh nặng nề là cái gì, đấy là câu hỏi. Câu hỏi chính là cái gánh nặng nề mà những người Do Thái thời Đức Giêsu phải chịu là gánh nào?
Dạ thưa cha, đó là gánh nặng ở đấy là kiếp sống ở trên gian, và gánh nặng của luật Môsê ạ.
Gánh nặng của luật Môsê.
Và các tập tùng do các kinh sư và biệt phải Pha-ri-sêu ạ.
Cái gì và cái gì ạ? Và do hả?
Và nhóm Pha-ri-sêu để lại.
Tức là họ làm cho cái luật Môsê trở nên kinh khủng ạ. Chính họ cũng là làm. Vì vậy thì ít nhất là câu trả lời này cũng được. Thứ nhất là luật Môsê, và luật Môsê mà được giải thích thêm bởi các ông luật sĩ, thành ra nó trở nên chi ly một cách ghê gớm. Và như nói với anh chị em rằng là những người luật sĩ, người Pha-ri-sêu thì họ cũng có cái ý tốt. Họ nói rằng nếu mà tụi mình mà muốn tránh phạm tội là tụi mình phải làm sao có càng nhiều luật càng tốt. Mình để cho luật nó chi phối mình từ lúc ngủ dậy đến lúc tối, cho lúc làm việc, mọi thứ của mình chi phối bởi luật. Mình cứ cố gắng mình giữ luật thôi, là tự nhiên mình làm đúng ý Chúa chứ có gì đâu. Thành ra như vậy là nó có cả 500-600 luật, anh chị em. Thành ra lúc nào cũng có luật cả, và được bao vây bởi luật. Nhưng mà chính vì thế, đối với thánh ông Phao-lô thì ông bảo trời ơi, đẻ ra nhiều luật như thế chỉ tổ làm cho người ta phạm tội chứ gì, bởi luật sao giữ hết được, giữ ít giữ nhiều thôi. Và như thế hóa ra thì ông nói mạnh lắm, Phao-lô nói trời ơi, luật này cuối cùng đưa đến phạm tội chứ đâu được ích lợi gì đâu đấy. Và thứ hai là luật cũng làm như anh chị em biết là nặng nề và rất là khó. Chỉ nhắc anh chị em là có những người Do Thái bình thường có khi không giữ được hết luật, không thể giữ hết luật được. Và cái người biệt phái họ tự hào rằng họ là người gì, giữ luật rất tốt. Thành ra biệt phái là phái gì, tách biệt ra, tách biệt tôi là xịn, còn những người khác là những người kém vì không giữ được luật đầy đủ, còn chúng tôi là người giữ luật rất kỹ. Và một trong những người tự hào là vô phương trách cứ về giữ luật đó là ông thánh gì, ông thánh Phao-lô. Ông ấy là tôi giữ luật là ngon đấy. Thành ra anh chị em thấy ở đây như vậy, trước hết là tôi câu trả lời vừa là đúng cái đã đấy. Thứ nhất là cái ách luật mà Môsê, nhưng mà lại do những người luật sĩ, những giới lãnh đạo làm cho nó nặng thêm ra. Có ai trả lời thêm cái gì nữa không? Có ai đọc câu này mà quên cái chuyện luật đi, mà nói là tất cả những ai đang vất vả, ngừng đừng có nói gánh nữa, vất vả đến với tôi. Có ai biết rằng cái vất vả gánh là cái gì không?
Đó là gánh nặng của cuộc sống.
Gánh nặng của cuộc sống, vâng.
À, bệnh tật.
Bệnh tật.
Đau khổ.
Đau khổ.
Vâng, nghèo được. Cả nghèo
nữa. Vâng, nghèo đói. À, chữ nghèo là được lắm đó nghe. Chữ nghèo là chữ quan trọng, là bởi vì người Do Thái thời Đức Giê-xu khá nghèo, dễ rơi vào cảnh nghèo, mà nghèo kinh khủng á. Vì lý do là nếu mà không có mưa là nghèo liền. Không có mưa là không có cây trồng, là tất cả ăn uống hạn hán cái là coi như rất là phiền. Đấy, thành ra họ như vậy là những cái nghèo túng đó, của con người, những lo âu phận người tự nó là nặng nề anh chị em. Đấy, như bệnh tật chẳng hạn, chỉ cần anh chị em mà ngồi đây mà anh chị em vẫn đi học, mà anh chị em chỉ nhớ đến cái khối ung thư ở trong người của mình thôi là thấy nặng lắm ấy. Đồng ý đấy. Vâng, thành ra ở đây như vậy là cái gánh nặng nề là chính cái phận người cũng là gánh nặng nề. Ở đây có ai còn nghĩ thêm một cái gì nặng nề nữa không ạ? Đây rồi, đây.
Dạ, theo con đó là tội và hậu quả của tội.
Tội, hậu quả của tội cũng là một cái gánh ấy. Có những người đã phải phạm tội và suốt đời cứ phải mang cái gánh nữa. Có ai ở đây còn thêm một cái gánh nào nữa không? Nếu không hết thì thôi. Có ai còn là đây? À, có hai người giơ tay như vậy, chắc hai người này là hai người chót. Vâng, để xem cho còn có đúng ý của tôi không. Tức là thứ nhất là luật Môsê này, gánh nặng của phận người này, rồi gánh nặng của tội lỗi này, còn gánh nào nữa?
Cô nghĩ thân phận con người không hẳn là chỉ người Do Thái mà chính chúng ta cũng vậy. Vất vả mang gánh nặng nề, nếu không thoát ra được cơn lốc xoáy của đam mê và dối gian. Nhân loại có diễm phúc được mời gọi đến cùng Đức Giê-xu và học với người để nhận được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đó là sự nghỉ ngơi mà Thánh Augustino đã nói. Chúa đã tạo dựng con cho Chúa và trái tim của con vẫn mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa. Vậy chúng ta phải thoát ra được cơn lốc xoáy của đam mê.
Vâng, như vậy chị nhấn mạnh đến đam mê là đến nhấn mạnh đến tội lỗi đấy, cũng là cái gánh nặng của tội lỗi. Mời vâng.
Những người đang bị áp bức bị đàn áp hoặc áp là bức. Những quốc gia đang bị đô hộ, bị mang bị đối phương tàn phá đất nước chẳng hạn.
Vâng, như vậy cái chữ này cũng hay, ở chỗ là chính nước mà Đức Giêsu đang sống là đang bị đô hộ, và như thế cái ách đô hộ như thế đúng là một cái gánh nặng, đúng là một cái ách ạ. Cái ách của sự đô hộ. Và anh chị em biết người Roma mà đặt cái ách đó lên trên người Do Thái, họ có bắt đóng thuế đấy. Đấy, và đóng thuế là phê lắm ấy. Đóng thuế là mệt đấy. Đấy, thế đấy khác. Đấy, thành ra để anh chị em biết là có cái vấn đề thuế khóa, cái sự áp bức ấy của người Roma là có thật. Thành ra đấy cũng là một cái ách. Nhưng mà anh chị em cũng đừng quên là những cái người mà lãnh đạo Do Thái giáo thì cũng là trở thành một cái gánh nặng với những cái luật lệ lúc nãy mình đã nói, và kể cả cũng phải nộp thuế nữa đấy, thuế đền thờ đấy. Nhưng mà nhìn chung là như vậy, anh chị em thấy là có cái gánh nặng do luật lệ này, có cái gánh nặng do chính cái phận người, đúng không ạ? Rồi có những cái gánh nặng do chính cái đời sống chính trị, phận người là xã hội chính trị cũng gây ảnh hưởng. Cảm ơn anh chị em.